Này Ô Đại Di, ví như cư sĩ, con cư sĩ rất giàu có, sung sướng, rất nhiều tiền của, sản nghiệp súc mục không thể tính được, phong hồ thực ấp, lúa gạo, bao nhiêu những nhu dụng sinh sống đều rất đầy đủ. Nô tỳ, voi ngựa thôi thì không kể. Người ấy thấy vị tỳ kheo, sau khi ăn xong, rửa tay chân, trải ni sư đàn ngồi dưới một gốc cây mát mẻ, điều hòa mà tu tập tăng thượng tâm. Thấy vậy, người ấy nghĩ rằng, Sa môn thật là khoái lạc, Sa môn như niết bàn. Ta nên từ bỏ sự giàu sang sung sướng, vàng bạc, châu báu, voi ngựa, nô tỳ, hâm mộ làm tỳ kheo, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Này Ô Đại Di, có người lại nghĩ rằng, người cư sĩ, con người cư sĩ kia bị trói rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không thể đoạn trừ, không được giải thoát. Nói như vậy có đúng không? Tôn giả Ô Đại Di bạch rằng, không đúng, bạch Thế Tôn. Vì sao? Vì người cư sĩ hay con người cư sĩ kia có thể xa lìa, dứt bỏ sự giàu sang, phú quý, vàng bạc, châu báu, lúa gạo, voi ngựa, nô tỳ để làm tỳ kheo. Cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Bạch Thế Tôn, thế cho nên người cư sĩ hay con người cư sĩ kia bị trói không cứng chặt, không càng lúc càng gắt gao, có thể đoạn trừ, có thể giải thoát được. Cũng như vậy, này Ô Đại Di, nếu một thiện gia nam tử mà ta khuyên rằng, người hãy từ bỏ điều này, người ấy không nói như vậy, ấy là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn dạy ta phải từ bỏ, thiền thệ dạy ta phải từ bỏ, và cũng không nói vì đại sa môn này không tiêu quá đồ ăn. Rồi người ấy đoạn trừ. Người ấy không chỉ đối với ta không sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận, mà đối với các tỳ kheo giữ gìn giới hạnh cẩn thận, nó cũng không sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận. Này Ô Đại Di, thế cho nên thiện gia nam tử kia bị trói không cứng, không chặt, không càng lúc càng gắt gao, có thể đoạn trừ, có thể giải thoát. 5. Này Ô Đại Di, tỳ kheo hành xả, vị ấy hành xả rồi, phát sanh suy niệm tương ưng với dục, bị ái lạc ràng buộc. Vị ấy ham thích nó, không đoạn, không trụ, không nhả bỏ. Này Ô Đại Di, ta nói đó là trói buộc, không nói là giải thoát. Vì sao? Vì các kết sử là bất thiện. Ô Đại Di, vì kết sử là bất thiện, cho nên ta nói đó là trói buộc, không nói là giải thoát. Này Ô Đại Di, tỳ kheo hành xả, vị ấy hành xả rồi, phát sanh suy niệm tương ưng với dục, bị ái lạc ràng buộc, vị ấy không ham thích nó, nhưng đoạn, trụ, nhả bỏ. Này Ô Đại Di, ta nói đó cũng là trói buộc, không phải là giải thoát. Vì sao? Vì các kết sử là bất thiện. Này Ô Đại Di, vì kết sử bất thiện, cho nên ta nói là trói buộc, không nói là giải thoát. Này Ô Đại Di, tỳ kheo hành xả, vị ấy hành xả rồi, thỉnh thoảng ý lãng quên, song hành với suy niệm tương ưng với dục, bị ái lạc ràng buộc, sự quán chậm nhưng bị diệt nhanh. Này Ô Đại Di, dĩ như hòn sắt hay lưỡi cày sắt trọn ngày bị đốt, nếu có người nhỏ lên đó hai hoặc ba giọt nước, nhỏ chậm không liên tục, nước bèn tiêu tan mau chóng. Này Ô Đại Di, cũng vậy, tỳ kheo hành xả. Vị ấy hành xả rồi, thỉnh thoảng quên lãng, song hành với niệm tương ưng dục, bị ái lạc ràng buộc. Sự quán chậm nhưng bị diệt nhanh. Này Ô Đà Di, ta nói như thế là trói buộc, không phải là giải thoát. Vì sao? Vì các kết sử là bất thiện. Này Ô Đà Di, vì kết sử bất thiện cho nên ta nói là trói buộc, không nói là giải thoát. 6. Này Ô Đà Di, cùng ở nơi gốc rễ của khổ mà an trụ không sanh tử, ở nơi vô thượng ái tận mà tâm khéo giải thoát. Này Ô Đà Di, ta nói là giải thoát, không nói là trói buộc. Vì sao? Vì các kết sử đã chấm dứt. Này Ô Đà Di, vì các kết sử đã chấm dứt cho nên ta nói là giải thoát, không nói là trói buộc. Phàm phu lạc và thánh lạc. 1. Này Ô Đà Di, có sự an lạc không phải là thánh lạc, mà là phàm phu lạc, là gốc rễ của bệnh hoạn, gốc rễ của mục nhọt, gốc rễ của gai nhọn, thuộc vật dục, thuộc sanh tử, không nên tu, không nên tập hành, không nên phát triển. Ta nói đối với sự lạc ấy, không nên tu tập. Này Ô Đà Di, có sự lạc gọi là thánh lạc, là sự lạc vô dục, lạc diễn ly, lạc tịch tịnh, lạc chánh giác, không phải vật dục, không thuộc sanh tử, nên tu, nên tập hành, nên phát triển. Ta nói đối với sự lạc ấy nên tu tập. Này Ô Đà Di, thế nào gọi là sự lạc không phải là thánh lạc mà là phàm phu lạc? Là gốc rễ của bình hoạn, gốc rễ của mục nhọt, là gốc rễ của tinh dâm, thuộc vật dục, thuộc sanh tử, không nên tu, không nên tập hành, không nên phát triển. Ta nói đối với sự lạc ấy không nên tu tập. Nếu nhân nơi ngũ dục mà sanh lạc, sanh hỷ, đó là sự lạc không phải là thánh lạc, mà là phàm phu lạc, là gốc rễ của bệnh hoạn, gốc rễ của mục nhọt, gốc rễ của gai nhọn. Có thức ăn, có sanh tử, không nên tu tập, không nên tập hành, không nên phát triển. Ta nói đối với sự lạc ấy không nên tu tập. 2. Này Ô Đà Di, thế nào là có sự lạc được gọi là thánh lạc? Đó là sự lạc vô dục, lạc diễn ly, lạc tịch tỉnh, lạc chánh giác, không thuộc vật dục, không thuộc sanh tử, nên tu, nên tập hành, nên phát triển. Ta nói đối với sự lạc ấy nên tu tập. Này Ô Đà Di, tỳ kheo ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc đệ tứ thiền, thành tựu và an trụ, đó là sự lạc được gọi là thánh lạc. Là sự lạc vô dục, lạc diễn ly, lạc tịch tịnh, lạc chánh giác, không phải vật dục, không thuộc sanh tử, nên tu, nên tập hành, nên phát triển. Ta nói đối với sự lạc ấy nên tu tập. 3. Này Ô Đà Di, tỳ kheo ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm có tứ, có hỷ lạc do ly dục phát sanh, chứng đắc sơ thiền, thành tựu an trú. Thánh nói đó là di động. Trong đó những gì mà thánh nói là di động? Trong đó có tầm, có tứ, nên thánh nói là di động. Trong đây những gì mà thánh nói là di động? Này Ô Đà Di, tỳ kheo tầm tứ tịch tịnh, nội tâm tĩnh chỉ, nhất tâm không tầm không tứ, có hỷ lạc do định sanh, chứng đắc nhị thiền, thành tựu và an trụ. Đó là điều mà thánh nói là di động. Trong đó những gì mà thánh nói là di động? Nếu đạt được hỷ này, thánh nói là di động. Trong đây những gì mà thánh nói là di động? Này Ô Đà Di, tỳ kheo xả ly hỷ dục, an trụ xả vô cấu, chánh niệm chánh trí, thân cảm giác lạc. Điều mà thánh nói là thánh xả, niệm, an trú lạc, chứng đắc đệ tam thiền, thành tựu và an trụ. Đó là điều mà thánh nói là di động. Trong đó, những gì mà thánh nói là di động? Vì có tâm lạc nên thánh nói là di động. Trong đây, những gì mà thánh nói là không di động? Này Ô Đà Di, tỳ kheo lạc diệt, khổ diệt, hỷ ưu vốn đã diệt, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc tứ thiền, thành tựu và an trú. Đó là điều mà thánh nói là không di động. 4. Này Ô Đà Di, tỳ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc sơ thiền, thành tựu và an trụ. Này Ô Đà Di, ở đây ta nói chưa được hoàn toàn, chưa đạt đến đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Trong đó, những gì là quá độ? Này Ô Đà Di, tỳ kheo tầm tứ đã dứt, nội tỉnh nhất tâm, không tầm không tứ, hỷ lạc do định sanh, đạt đến nhị thiền, thành tựu và an trụ. Đấy là sự quá độ được nói đến trong đó. Này Ô Đà Di, ta nói đây cũng chưa đạt được hoàn toàn, không đạt đến sự đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? Này Ô Đà Di, tỳ kheo ly hỷ dục, an trú xả vô cầu, chánh niệm, chánh trí, thân cảm thọ lạc, điều mà thánh gọi là thánh xả, niệm, an trụ lạc, chứng đắc đệ tam thiền, thành tựu và an trú. Đây là sự quá độ được nói đến trong đó. Này Ô Đà Di, ta nói ở đây cũng chưa được hoàn toàn, không đạt đến đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? Này Ô Đà Di, tỳ kheo lạc diệt, khổ diệt, hỷ và ưu vốn đã diệt, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, đạt đến cõi tứ thiền, thành tựu và an trú. Đây là sự quá độ được nói đến trong đó. Này Ô Đà Di, ta nói đó cũng chưa được hoàn toàn, không đạt đến sự đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? Này Ô Đà Di, tỳ kheo vượt qua khỏi tất cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không tư duy đến bất cứ loại tưởng nào, nhập không vô biên, chứng không vô biên xứ, thành tựu và an trú. Đây là sự quá độ được nói đến trong đó. Này Ô Đà Di, ta nói đó cũng chưa đạt được hoàn toàn, không đạt đến sự đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? Này Ô Đà Di, tỳ kheo vượt qua tất cả không vô biên xứ, nhập thức vô biên, chứng thức vô biên xứ, thành tựu và an trú. Đây là sự quá độ được nói đến trong đó. Này Ô Đà Di, ta nói đó cũng chưa đạt được hoàn toàn, không đạt đến sự đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? Này Ô Đà Di, tỳ kheo vượt qua tất cả thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu, chứng đắc vô biên sở hữu xứ, thành tựu và an trụ. Đây là sự quá độ được nói đến trong đó. Này Ô Đà Di, ta nói đó cũng chưa được hoàn toàn, không đạt đến sự đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? Này Ô Đà Di, tỳ kheo vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, nhập phi tưởng, phi phi tưởng, chứng phi tưởng, phi phi tưởng xứ, thành tựu và an trú. Đây là sự quá độ được nói đến trong đó. Này Ô Đà Di, ta nói, cho đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ cũng chưa được hoàn toàn, không đạt đến đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. 5. Này Ô Đà Di, có chăng một kết sử nào, hoặc ít hoặc nhiều, tồn tại lâu dài, mà ta nói chưa được hoàn toàn, không đạt đến đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ? Ta không nói đến sự đoạn trừ kết sử ấy. Tôn giả Ô Đà Di bạch rằng: Không có, bạch Thế Tôn. Thế Tôn khen rằng: Lành thay, lành thay, Ô Đà Di, ông không phải như người ngu si kia khi ta khuyên rằng: Ngươi hãy từ bỏ điều này. Ngươi ấy lại nói rằng: Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn nay bảo ta phải từ bỏ, thiện thệ bảo ta phải từ bỏ. Và cũng nói rằng: Vị đại sa môn này không tiêu quá nổi đồ ăn. Rồi người ấy không chịu từ bỏ. Không chỉ đối với ta, người ấy sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận, mà đối với các tỳ kheo giữ gìn giới hành cẩn thận, người ấy cũng sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận. Này Ô Đà Di, thế cho nên người ngu si kia bị trói rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không thể đoạn trừ, không giải thoát được. Này Ô Đà Di, nếu có thiện gia nam tử nào mà ta khuyên rằng: Ngươi hãy từ bỏ điều này, người ấy không nói như vậy. Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn nay bảo ta phải từ bỏ, thiện thệ bảo ta phải từ bỏ. Và cũng không nói như vậy. Vị đại sa môn này không tiêu quá nổi đồ ăn. Rồi người ấy liền từ bỏ. Người ấy đối với ta không sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận. Và đối với các tỳ kheo giữ gìn giới cẩn thận, vị ấy cũng không sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận. Này Ô Đà Di, thế cho nên thiện nam tử kia bị trói không cứng không chặt, không càng lúc càng gắt gao, có thể đoạn trừ, có thể giải thoát. Phật thuyết như vậy, Tôn giả Ô Đà Di sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.